Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Đinh Hợi, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt cho chư tăng chúng tôi xin kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi chúng tôi trình bày chuyến đi Hoằng Pháp tại miền Bắc hơn nửa tháng, chúng tôi xin được nói chuyện với toàn thể quý Phật tử một chút về Phật Pháp. Và đề tài hôm nay chúng tôi trình bày là người chăn bò. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có chép, một hôm Na Tiên Tỳ Kheo đến cầu pháp với một vị thầy rất là giỏi. Có lần vị thầy đó cùng với Na Tiên Tỳ Kheo đàm đạo và đi ở trong cái cánh rừng, thì hai thầy trò đang đàm đạo, lúc đó có một người chăn bò cùng với đàn bò đi ngang qua. Vị thầy mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo: con có biết việc làm của người chăn bò như thế nào không? Na Tiên Tỳ Kheo thưa: bạch thầy, người chăn bò biết rõ đàn bò của mình có bao nhiêu con bê, bao nhiêu con bò già, bao nhiêu con bò đực, bao nhiêu con bò cái, và biết cách chăm sóc cho đàn bò mau lớn, mau ra sữa. Thế nhưng người chăn bò này không hưởng được hương vị của sữa. Vị thầy khen Na Tiên nhận xét rất chính xác. Sau đó Na Tiên tiếp tục: người lầu thông tam tạng kinh điển, nói pháp rất hay, thao thao bất tuyệt như nước chảy, thế nhưng nếu không hưởng được hương vị của pháp, sống trong pháp và thực hành pháp, thì so với người chăn bò kia có khác gì đâu. Vị thầy khen: con nói rất hay, và con cũng đừng nên làm người chăn bò tội nghiệp kia nhé. Nghe như vậy, Na Tiên Tỳ Kheo tự nhiên người rúng động lên, bởi vì vị thầy khai thị cho Na Tiên Tỳ Kheo biết rằng nói và làm phải đi đôi. Sau khi ý thức được từ cái câu chuyện người chăn bò, Na Tiên Tỳ Kheo về quyết chí tu tập. Bởi Na Tiên Tỳ Kheo là một vị thầy rất thông minh xuất chúng, ngài có thể học trong 6 tháng mà thuộc lầu 5 bộ kinh, 5 bộ chú giải. Mà 5 bộ kinh quý vị biết nó dày thế này chứ không phải là ít, mà chỉ trong vòng 6 tháng thuộc 5 bộ kinh như thế và 5 bộ chú giải. Một bộ chú giải cũng dày tương đương bằng với bộ kinh, và chỉ trong 4 tháng học thuộc tạng luật và luận. Thì sau khi được vị thầy khai thị, Na Tiên biết rằng lâu nay mình chỉ có học chứ chưa có hành, chưa có nếm được cái pháp vị. Do vậy Na Tiên quyết chí dốc lòng tu tập, và chẳng bao lâu thì ngài đã chứng được quả A La Hán. Qua cái câu chuyện người chăn bò, chúng ta thấy người chăn bò biết rõ đàn bò, biết cách chăm sóc làm thế nào để bò mau lớn cho ra sữa thật nhiều. Thế nhưng người chăn bò lại không hưởng được sữa của bò. Cũng thế, người tu học Phật pháp của chúng ta có thể biết rất rõ Phật pháp, nói rất hay Phật pháp, nhưng nếu chưa hưởng được hương vị của Phật pháp, thực hành Phật pháp và sống trong Phật pháp thì so với người chăn bò kia cũng không khác. Có lẽ một số Phật tử chúng ta cũng giống như người chăn bò, hiểu biết Phật pháp, nói đúng Phật pháp, nhưng chưa làm đúng Phật pháp, cho nên khổ vẫn hoàn khổ. Nhiều người đi chùa, họ rất hiểu, rất biết về Phật pháp, thế nhưng không sống được với Phật pháp, không thực hành đúng lời Phật dạy. Đôi khi cái khổ không hết, ngược lại nó còn tăng thêm nữa. Có thể những thanh thiếu niên, những người trẻ thời nay nghe qua cái câu chuyện người chăn bò thì sẽ không tin, vì các bạn nghĩ rằng làm gì có cái chuyện mà không được hưởng sữa bò như thế. Bây giờ mình có đi chăn bò thì cũng có tiền, mà có tiền vẫn có khả năng mua Vinamilk, phải không? Mua Vinamilk uống. Xin thưa, câu chuyện này xảy ra hơn 2000 năm rồi. Mỗi thời đại một khác. Thời đại chúng ta là cái thời đại khoa học phát triển, còn thời đại ngày xưa cách đây hơn 2000 năm thì còn rất lạc hậu, và cuộc sống còn rất nhiều khó khăn khổ sở. Những người đi chăn bò thời bấy giờ được chủ cho ăn một ngày ba bữa là hạnh phúc lắm rồi, chưa chắc đã có tiền, chưa chắc đã được uống sữa của con bò, bởi vì làm bao nhiêu thì chủ thu hết rồi, không dễ gì được hưởng những cái thứ đó. Vậy thì trên thực tế chúng ta thấy cái người mà hiểu được Phật pháp, nói được Phật pháp là một vấn đề cũng rất khó khăn. Người hiểu được Phật pháp mà hiểu đúng đòi hỏi người đó phải có một quá trình học tập, nghiên cứu hoặc là nghe quý thầy thuyết pháp. Đó là khó. Để nói được cho hay, thuyết phục được người nghe, lại đòi hỏi một công phu, một quá trình. Có nhiều người học rất giỏi, hiểu biết rất là sâu sắc, thế nhưng nói pháp thì không được, nói người ta rất là khó nghe và khó hiểu. Cho nên người hiểu được Phật pháp, nói được Phật pháp là một cái quá trình công phu tu học, nhất là phải biết thực tập thuyết giảng. Tại chùa chúng tôi hàng tuần có tổ chức cho các chú mới xuất gia để tập sự thuyết giảng. Có nhiều chú học thì giỏi, nhưng mà đến khi lên nói thì nói rất là lúng túng, nói không trôi chảy. Có nhiều chú lại có cái khiếu thì nói rất hay, nhưng mà nói lại không sâu sắc. Cho nên để nói được hay, sâu sắc thì phải có một cái quá trình, hay nói một cách khác là có cái khiếu. Mà cái khiếu ở đây là do cái gì? Là do người ta có quá trình luyện tập, có thể là trong những kiếp trước. Do vậy, vấn đề hiểu và nói đã là khó, mà thực hành theo đúng cái lời của mình nói lại là vấn đề khác. Hai vấn đề này khác nhau. Trong giáo lý đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta vấn đề tu học có ba. Thứ nhất là văn, thứ hai là tư, thứ ba là tu. Văn có nghĩa là lắng nghe, cũng có nghĩa là chúng ta phải học tập, nghiên cứu thật sâu sắc những lời Phật dạy. Sau khi nghe, sau khi học, sau khi tìm hiểu, chúng ta phải suy nghĩ cho thật sâu, thật kỹ những lời Đức Phật dạy, những lời quý thầy giảng. Rồi chúng ta đem những cái lời đó ra để thực hành. Cái đó gọi là tư và tu. Nhưng phần lớn chúng ta chỉ có dừng lại ở chỗ gì? Văn, tư. Còn tu thì lại hình như là thiếu sót. Cũng như một người bụng đói, thấy các món ăn, biết món này ngon thế nào, món kia ngon thế nào, rồi món này cay hay là ngọt hay là chua hay là đắng, biết hết. Thế nhưng không ăn thì bụng cũng vẫn đói. Một vị giáo thọ dạy các chú tiểu ở trong chùa. Một hôm thầy hướng dẫn về cái đề tài là tai hại của lòng sân. Thầy phân tách rất là kỹ. Khi sân lên, tâm trí của mình không có bình tĩnh, gương mặt có thể đỏ, có thể là xanh, rồi mắt thì trợn, miệng thì chửi mắng, tay thì đánh đập, thậm chí có thể giết người. Thầy phân tích rất là rõ và rất là hay. Sân hận như lửa dữ làm hư hoại dung nham, thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Cái hại của bực tức gây khổ mình và người, hiện đời không an lạc, thác đọa ba đường ác. Trong lúc thầy đang giảng về cái tai hại của lòng sân, ở dưới có hai chú tiểu, vì tuổi còn trẻ cho nên ngồi nói chuyện. Thầy nhắc một lần, chú cũng nghe, nhưng lát thầy lại quên, lại ngồi nói chuyện tiếp. Nhắc lần thứ hai, tới lần thứ ba, thầy la cho một trận, quát tháo rồi đuổi ra khỏi lớp. Thì chúng ta thấy, vị thầy giáo họ ngay như trong lớp đang dạy về cái tai hại của lòng sân. Thế mà chính bản thân thầy thì lại vướng phải. Cho nên trên bục giảng khuyên người nhẫn nhục bước xuống bục đụng chút nổi sân. Nói thì hay, mình khuyên người ta được đấy, nhưng mà tới chừng mình á, thì mình lại làm không được. Thì như vậy chẳng khác gì cái người chăn bò mà không hưởng được cái sữa của con bò. Có một vị pháp sư thuyết pháp rất là hay, giảng dạy cho các Phật tử phương pháp làm thế nào để gia đình có được cuộc sống hạnh phúc an vui. Thầy hướng dẫn rất là kỹ, chồng phải đối xử với vợ như thế nào, vợ phải đối xử với chồng như thế nào, cha mẹ đối xử với con như thế nào, con đối xử với cha mẹ như thế nào. Thầy đưa ra cái phương pháp rất là hay, ai mà nghe những lời thầy chỉ dạy áp dụng vào cuộc sống gia đình chắc chắn có được hạnh phúc an vui. Thế nhưng vị pháp sư này có ba anh em đều xuất gia ở chung một chùa với nhau, không ai nói chuyện được với ai hết. Chính vị pháp sư đã từng dạy cho mọi người những phương pháp xây dựng hạnh phúc gia đình, mà bản thân của thầy sống với hai người em trai cùng xuất gia, cùng ở chùa với nhau, mà thế mà thầy mở miệng ra thì những người kia là không chịu được, mà những người kia mở miệng ra thì thầy cũng không chịu được. Rốt cuộc rồi ba anh em sống chung với nhau cũng như là sống trong địa ngục. Cuối cùng thì người em thứ nhất bỏ đi làm một cái nơi khác để ở, còn người em thứ hai thì bỏ ra đời không tu nữa. Chúng ta thấy một vị pháp sư giảng pháp hướng dẫn cho mọi người những phương pháp xây dựng hạnh phúc gia đình, thế mà bản thân mình có hai anh em sống với nhau mà không xây dựng được hạnh phúc với nhau, để rồi mỗi người phải đi một ngã. Thì chúng ta thấy lời nói và việc làm hai cái khác nhau. Cho nên người xưa người ta dùng cái từ gọi là mâu thuẫn. Mâu thuẫn nó là một cái tích. Trước đây có một cái ông đó, ông đi bán cái mâu với cái thuẫn. Mâu thuẫn này là binh khí, có nghĩa là những cái dụng cụ chiến tranh. Cái mâu là một cái cây, ở trên đầu nó có bọc thép rất là nhọn. Còn cái thuẫn là cái để người ta đỡ. Thí dụ như chúng ta coi ở trên TV, thấy những cái nơi mà biểu tình đó, cảnh sát cầm cái đó, cái thuẫn nó để đỡ. Người ta ném đá hay là ném gậy hay là cái gì đó, cầm đó mà đỡ. Cái đó gọi là cái thuẫn. Ông bán mâu thuẫn này, ông ấy quảng cáo: thưa bà con, cô bác, cái mâu của tôi rất là nhỏ, đâm cái gì cũng lủng hết. Rồi một lát ông ta lại quảng cáo tiếp: kính thưa quý vị, cái thuẫn của tôi là rất bền, rất cứng, không có cái gì mà đâm lủng nó được hết. Thế người ta nghe xong rồi người ta mới nói: lấy cái mâu của ông đâm với cái thuẫn của ông thì sao? Ông hết trả lời: quảng cáo cái mâu của mình thì rất là nhọn, cái gì đâm cũng thủng. Rồi thế chừng mà quảng cáo cái thuẫn thì nói rằng cái này rất là cứng, không có cái gì mà đâm thủng hết. Cho nên mới có cái từ gọi là mâu thuẫn là như thế. Đó là chúng tôi nói về những vị hiểu Phật pháp, nói được Phật pháp cho người khác nghe, thế nhưng với mình thì chưa hưởng được cái pháp vị, thì chẳng khác gì cái người chăn bò tội nghiệp kia. Đối với Phật tử, ai cũng biết, ai cũng hiểu thân người là vô thường, là giả tạo. Có sinh thì phải có tử, hữu hình tất hữu hoại. Chết không phải là hết, chết chỉ là một sự thay đổi về thể chất hình hài. Người Phật tử chúng ta phải tin sâu nhân quả, phải tin có đời này đời sau, phải tin có luân hồi lục đạo. Người tin nhân quả, tin có đời này đời sau, tin có lục đạo luân hồi, thì những người đó không dám làm điều ác, ngược lại luôn luôn muốn làm điều thiện. Vì sao? Vì biết rằng nếu chúng ta làm những điều tốt thì chính chúng ta hưởng, ngược lại chúng ta làm những điều xấu ác thì chúng ta cũng phải lãnh cái hậu quả đau khổ trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên nếu ở trên cuộc đời này ai cũng hiểu Phật pháp, ai cũng tin sâu nhân quả, ai cũng sống đúng theo lời Phật dạy, thì chúng tôi tin chắc rằng cái thế gian của chúng ta sẽ tốt đẹp, rất tốt đẹp. Sở dĩ thế gian này mỗi ngày một đau khổ là do con người ta không nhận thức sâu sắc về nhân quả và cũng không có thực hành đúng lời Phật dạy, cho nên mới có biết bao nhiêu những chuyện đau khổ xảy ra. Mình là cái người học Phật, biết thân người là giả tạo, chết là điều tất nhiên của con người hiện hữu trên cuộc đời này. Thế nhưng một hôm chúng ta đi đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, khó sống nổi 6 tháng nữa. Khi nghe tin này, chúng ta rất là buồn, rất là đau khổ. Nếu người học Phật nghe được tin này mà buồn mà đau khổ là đúng, chúng ta chưa có hưởng được cái pháp vị. Hằng ngày chúng ta tu hành thường đọc cái bài kệ: cầu cho con thác biết ngày, biết giờ biết khắc biết rầy tánh lên. Thế mà giờ bác sĩ báo sắp chết rồi lại sợ, lại khổ, lại lo. Theo đúng ra là chúng ta phải mừng, mừng vì mình biết chắc rằng mình sắp ra đi rồi. Cái người tu sợ nhất là mình không biết. Bởi vì chúng ta không biết cho nên chúng ta mới không lo, không chuẩn bị. Nếu chúng ta biết thì chúng ta mới cố gắng lo, mới cố gắng chuẩn bị. Quý vị vừa rồi đã nghe được thông tin từ báo đài ở Cần Thơ sập cái nhịp dẫn cầu. Sáng hôm đó những công nhân vẫn đi ăn, vẫn vui vẻ đến công trường để làm việc. Nhưng họ có biết đâu, chỉ 10 phút, rồi 5 phút, rồi 1 phút sau họ sẽ chết. Có ai nghĩ rằng một lát nữa đây mình chết không? Theo như quý vị thì những công nhân đó họ có biết chỉ một chốc lát nữa đây họ chết hay không? Làm sao biết được? Nếu biết thì họ họ không đi làm, ngồi ở nhà thôi chứ tội gì mà phải đi ra công trường để rồi phải chết. Trước đây chúng tôi quen một vị thầy ở Chân Đức Thiền Viện. Thầy người rất là khỏe, tướng tá to, hồng hào. Thì sáng hôm trước chúng tôi với thầy đi ăn dỗ tại chùa Linh Sơn. Hai người ngồi gần với nhau nói chuyện. Thế mà qua ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ sáng, chúng tôi được tin đệ tử của thầy đó điện qua báo là thầy mới chết. Khi nghe cái tin chết, chúng tôi không thể tin được. Mặc dù mình biết đời là vô thường, sống chết là cái chuyện rất là bình thường, không thể ai nói trước được. Thế nhưng mà mình cũng cứ vẫn không tin. Vì sáng hôm qua giữa mình với thầy còn ngồi nói chuyện mà thầy còn khỏe lắm, không có một cái biểu hiện gì là bệnh tật hay là chết chóc cả. Thế mà sáng hôm sau báo tin thầy chết, chúng tôi cứ hỏi đi hỏi lại, có thật không, có đúng không? Thế thầy nói dạ đúng. Mình hết sức là ngạc nhiên, mà cái ngạc nhiên của mình cũng vô lý, bởi vì mình đã hiểu là cuộc đời vô thường. Thế nhưng mà đôi lúc những sự việc xảy ra nó bất ngờ như thế, mình lại không tin được. Thì chúng ta thấy rằng con người sinh ra trên cuộc đời này không ai biết trước được cái ngày của chúng ta ra đi. Người xưa có câu sinh hữu hạn, tử vô kỳ, có nghĩa là lúc mình sinh ra, bác sĩ có thể đoán được là sinh ra lúc nào, bởi vì căn cứ vào cái ngày mang thai của người mẹ. Còn chết thì chắc chắn rằng trong chúng ta không ai biết bao giờ mình chết. Có người cứ nghĩ rằng mình còn khỏe, còn sống lâu, nên không có lo tu, không có chuẩn bị tư lương cho đời sau. Nên khi vô thường đến thì mình trở tay không kịp. Cho nên theo chúng tôi nghĩ, mình được bác sĩ báo cho biết sắp chết, đó là điều mà người tu học Phật Pháp chúng ta càng phải thấy được cái vô thường để mà tu, mà có thời giờ chuẩn bị. Chứ như những người bị sập cầu ở Cần Thơ không biết được. Bởi vì sao? Mình cứ nghĩ rằng mình còn sống rất lâu, cho nên mình không chuẩn bị, không lo tu. Còn nếu được biết trước thì chắc chắn rằng ai cũng phải lo, phải không? Ai cũng phải chuẩn bị. Có điều bác sĩ mà báo cho mình biết thì không biết là đi đâu, phải không? Chắc chắn là đi ra nghĩa địa, đúng không? Bác sĩ báo là mình biết rồi đó, là chắc chắn đi ra nghĩa địa. Nếu mà được Phật báo thì mình biết mình đi đâu, được về với Phật, hai cái khác nhau. Như vậy nếu chúng ta mà có tu thì chúng ta biết trước ngày giờ chúng ta ra đi, thì chắc chắn là cái việc ra đi của chúng ta là đến một cái thế giới rất tốt đẹp. Còn nếu mà bác sĩ báo thì cái này là không biết à, nhưng mà chắc chắn là biết là ra nghĩa địa, chứ còn không biết là đi về cảnh giới nào. Còn Phật báo thì chúng ta biết chắc rằng mình sẽ đi về cái cảnh giới tốt đẹp. Có một lần chúng tôi được biết một cô Phật tử tu rất là giỏi, hiểu Phật Pháp rất là sâu sắc. Cô đã từng đi lên trên núi ở một cái chùa của sư cô và nhập thất ở trên đó một năm trời, có quyết chí tu, quyết chí liễu sinh thoát tử, một đời được giải thoát. Chúng tôi rất tán thán cái việc tu học của cô. Mặc dù là Phật tử nhưng cô có quyết tâm rất là cao. Sau khi ra thất, chúng tôi có gặp cô một lần và bẵng đi một thời gian. Khoảng hơn một năm sau chúng tôi gặp lại. Lần này gặp thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi thấy được cái dung nhan của cô có phần đẹp hơn. Đẹp hơn ở đây không phải là do cha sinh mẹ đẻ, mà đẹp hơn là do sửa sắc đẹp. Nếu cô không phải là người hiểu sâu sắc giáo lý đạo Phật, không phải là người đã có quá trình nhập thất tu cả năm trời, thì điều đó chúng ta không ngạc nhiên. Bởi vì một người nữ thì ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn sửa sắc đẹp. Thế nhưng đây là một người đã hiểu Phật pháp rất sâu sắc, đã có thời gian nhập thất cả năm, thế mà bây giờ lại đi về sửa sắc đẹp. Thì chúng ta thấy, thứ nhất là cô không nhận thức được cái thân người là giả. Thứ hai nữa là đã tốn tiền vào cái việc nó không cần thiết. Nói như thế không phải là chúng ta hễ đã đi tu là để cho thân tàn ma dại. Nhưng người nữ khi chúng ta đi dự lễ, hoặc là đi những đám cưới, đám hỏi, hoặc là những cái lễ hội, chúng ta có quyền trang điểm cho mình đẹp. Cái trang điểm nó là khác. Sau khi trang điểm xong rồi thì về chúng ta lau chùi thì sạch sẽ thì nó là bình thường. Còn cái mà đi sửa sắc đẹp thì nó lại là khác. Nó vừa tốn tiền mà có thể là hại cả thân thể nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình hiểu được Phật pháp, biết Phật pháp nhưng không thực hành Phật pháp, không nếm được hương vị của Phật pháp, thì cũng chẳng khác gì cái người chăn bò kia. Người Phật tử chúng ta ai cũng biết là mạng sống trong hơi thở, nhưng ít ai mà lo sợ để tinh tấn tu hành. Có chăng khi hoạn nạn thì chúng ta tu dữ lắm, thế nhưng mà qua cái hoạn nạn rồi thì thôi. Người ta nói rằng có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh thì nén hương chẳng mất. Có lần chúng tôi đi ra Hà Nội đi bằng máy bay, đó là lần đầu tiên đi máy bay, thì quý vị biết rằng cái cảm giác của chúng tôi lần đầu tiên đi máy bay rất là lo sợ. Bởi vì mình cứ nghĩ đi xe nếu mà xảy ra tai nạn thì còn hy vọng sống, còn đi máy bay thì có tai nạn là coi như là không thể sống được. Lúc mà lên máy bay mình nghĩ rằng cái mạng mình đây là gửi cho cái ông phi công, rồi gửi cho mấy cái máy của máy bay. Nếu mà ông phi công mà lúc đó tự nhiên ông bị tai biến mạch máu não phải không, đột quỵ hay gì đó, thì coi như là ông tiêu thì mình cũng tiêu luôn. Hoặc là cái máy mà nó trục trặc cái gì đó thì thôi, coi như đời mình cũng tiêu rồi. Cho nên đó là khi lên máy bay lúc nào chúng tôi cũng ngồi niệm Phật, niệm dữ lắm, không dám nghĩa là để ý hay là không dám suy nghĩ cái gì hết, bởi vì sợ chết mà. sợ chết cho nên ráng mà niệm Phật, rủi mà có chết thì được về với Phật. Thế nhưng mà sau khi xuống máy bay rồi thì quên rồi, không niệm Phật nữa. Con người chúng ta như vậy đó, chỉ có khi nào gặp tai nạn hay là sắp chết hay là cái gì đó thì chúng ta mới lo niệm Phật, mới lo tu. Còn bình thường thì không chịu tu, không chịu niệm. Có người khuyên họ niệm Phật, họ nói: thầy ơi, giờ tôi còn bận chồng, bận con, bận cháu, rồi bận làm ăn đủ thứ, không có thời giờ mà niệm Phật. Chúng tôi mới nói: quý vị có thời giờ ăn không? Họ nói: có. Có thời giờ ngủ không? Có. Có thời giờ xem tivi không? Có. Có thời giờ đi ngồi nói chuyện dắt với nhau không? Có. Có thời giờ tắm giặt không? Có. Thế mà giờ niệm Phật lại không có. Đó là cái chuyện là cái gì thì chúng ta cũng có thể làm được. Có giờ ăn, có giờ ngủ, có giờ đi chơi, có giờ xem tivi, có giờ mình nói chuyện dóc với nhau. Nhiều khi ngồi nói chuyện dóc với nhau cả tiếng, hai tiếng đồng hồ, mà cái giờ niệm Phật thì kêu không có. Là do mình. Đáng lẽ mình phải thấy cái nào cần, cái nào không cần. Có những thứ chúng ta thấy trong cuộc sống rất cần, như chúng ta không thể không ăn, không thể không ngủ. Còn vấn đề tu tập tích chứa công đức, chúng ta coi lại cái chuyện thường, nhưng cái đó lại là cái rất quan trọng. Vì sao? Vì khi chết chúng ta đem theo cái gì? Không đem theo cái gì hết, mà chúng ta đem theo những cái công đức, những cái phước đức. Mà cái công đức, cái phước đức đó là do chúng ta tu tập, chúng ta tạo ra. Thế mà chúng ta lại không đầu tư vào những cái chúng ta có thể đem đi. Cả đời chúng ta lại đầu tư vào những cái chúng ta lại không đem đi được. Chồng và con, của cải, tất cả mọi thứ thế gian này, chúng ta cả đời đầu tư vào cho nó, rốt cuộc thì khi chết chúng ta bỏ hết. Còn cái công đức, cái phước đức là những thứ mà chúng ta đem đi được, chúng ta lại không đầu tư vào đó. Khuyên niệm Phật thì hẹn mai hẹn mốt, quỷ sứ đòi thì khóc một khóc hai. Bây giờ nói niệm Phật thì kêu bận lắm. Ông Diêm Vương ông xuất hiện á, ông rước đi. Lúc đó mình nói: ông ơi, ông để chờ tôi lo cho chồng, cho con, cho cháu xong rồi tôi đi. Diêm Vương có chịu không? Làm sao chịu? Thế mà ông xuất hiện là phải theo ông đi thôi, còn đừng có nói cái gì hết, không có cái lý do gì để mà nói được nữa hết. Mấy người bị chết sập cầu Cần Thơ đó có nói cái gì không? Bỏ cả cha cả mẹ, thậm chí có người còn mới sanh ra con đó. Có những người đó là còn rất trẻ, chúng ta đâu có thể hẹn được. Diêm Vương đến bắt là chúng ta phải đi thôi. Bây giờ khuyên niệm Phật thì kêu không có thời giờ, mà chúng ta có rất là nhiều thời giờ để ăn, để chơi, để ngủ, để nói dóc, mà thời giờ niệm Phật thì kêu không có. Chúng ta không nhận thức được cái lợi ích, cái giá trị của cái việc tu tập. Cho nên đó là cái người mà đã hiểu biết Phật pháp thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái vô thường để tinh tấn tu tập, tranh thủ, cố gắng. Mình phải biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là có thể đem đi được, cái nào không thể đem đi được. Chúng ta phải có một nhận thức sâu sắc như thế thì việc sống của chúng ta nó mới tốt đẹp cho hiện tại cũng như cho tương lai. Đối với cái người xuất gia nói riêng, người học Phật nói chung, thì ai cũng biết căn bản về giáo lý tứ diệu đế. Đức Phật dạy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cảnh giới hạnh phúc, đây là con đường dẫn đến cảnh giới hạnh phúc an vui. Đức Phật dạy tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều mang theo mình cái nghiệp, đồng thời đã có thân thì chúng ta chịu rất nhiều những thứ khổ. Thế thì nguyên nhân nào mà chúng ta phải khổ? Nguyên nhân nào mà chúng ta có cái thân này? Đây là cái câu hỏi được đặt ra, và Đức Phật đã phải từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, mọi thứ sung sướng trên cuộc đời này, vào rừng để tìm chân lý, tìm ra cái sự thật này. Cái sự thật là tại sao chúng ta phải sinh ra trên cuộc đời này, tại sao chúng ta phải khổ. Sau thời gian tu hành, Ngài đã chứng ngộ và Ngài đã nhận thức được sâu sắc, rõ ràng khổ là do ái dục. Nguyên nhân của khổ là do ái dục. Ái là ưa, dục là muốn. Con người chúng ta ham muốn, cái ham muốn này đã từ đời vô thủy rồi. Từ cái ham muốn nó dẫn đến chúng ta tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp thì phải đi luân hồi trong lục đạo, phải khổ. Như vậy chúng ta phải biết cái gốc của luân hồi, lục đạo, đau khổ là ái. Cho nên người xưa có câu nói rất hay, ái bất trọng bất sinh ta bà. Có nghĩa là chúng ta cái nghiệp ái mà không nặng thì không sinh ra trên cuộc đời này. Đây là điều rất là rõ ràng. Vậy thì nếu chúng ta muốn hết khổ thì phải đoạn trừ cái ái. Mà đoạn trừ được ái dục này là một vấn đề rất khó khăn. Trong kinh Pháp Cú có dạy, nhân ái sinh lo, nhân ái sinh sợ. Người không tham ái thì chẳng còn lo sợ gì. Hoặc là cái câu, người nào hàng phục được ái dục khó hàng phục thì sầu khổ sẽ rụng tàn như nước giọt lá sen. Đối với người xuất gia, nhất là những vị xuất gia trẻ, thì khi mới xuất gia thì quý thầy cũng dạy rất kỹ về cái bài học tứ diệu đế, cũng cảnh giác về sự ô nhiễm sắc dục dẫn đến xoa đọa. Bởi vì người xuất gia nếu phạm vào sắc dục thì coi như không còn đủ tư cách để làm người tu sĩ. Ví như cái cây dừa mà chặt cái đầu rồi thì không còn sống được nữa. Cái người xuất gia mà phạm vào cái sắc dục thì coi như không còn tư cách của người xuất gia. Thế nhưng trên thực tế có nhiều vị xuất gia trẻ học rất là giỏi, nói pháp rất là hay, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn nghe mấy vị này ra đời. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng những vị xuất gia này họ có biết rằng ái dục là cái gốc của đau khổ không? Biết chứ phải không? Biết nhưng mà làm không được. Có câu chuyện hai thầy trò ở trên núi. Cái vị đệ tử này thì được ông thầy nuôi từ bé cho đến lớn, sống ở trên một cái núi cao, không có tiếp xúc với dân chúng. Khi lớn lên, chú tiểu này được khoảng 18 tuổi, vị thầy mới dắt xuống núi để tiếp xúc với cái thế gian. Đồng thời cái lần này là vị thầy đưa xuống để xem coi đệ tử của mình như thế nào. Thì chú tiểu này từ bé đến lớn ở trên núi không có biết cái gì hết, cho nên khi xuống núi đi ra chợ thấy cái gì cũng nhìn hết, nhất là thấy mấy cô gái thì thôi nhìn mê luôn. Cái đi cứ nhìn mấy cô gái, rồi mới hỏi thầy, thầy ai đó thầy? Cái vị thầy đó: cọp đó con. Coi chừng nó ăn thịt đó. Cái ông đệ tử thôi, ông nghĩ sao cọp sao mà dễ thương quá, nhưng mà không dám nói với thầy. Thế là sau khi thầy trò trở lên núi thì người đệ tử lúc về mấy ngày là mất ăn mất ngủ. Thầy mới hỏi là sao vậy? Nói sao con nhớ cọp quá. Cọp mà không sợ mà lại nhớ nữa. Thì chúng tôi thấy đó là cái vấn đề, cái nghiệp ái của chúng ta nó đã hình thành từ lâu đời rồi. Cho nên khi lớn lên, khi mà nó đã gặp thì tất nhiên là cái hạt giống đó nó sẽ trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Những cái chuyện này thì chúng ta thấy là những cái chuyện nói về xa xưa thôi. Còn hiện tại đó là chúng tôi thấy ngay như trong chùa của chúng tôi cũng có nhiều chú xuất gia còn trẻ, rất là đẹp trai, học giỏi, tu cũng rất tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng á, thì chúng tôi cũng phát hiện ra mấy chú này là có tình cảm với những con cọp. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở về cái hại, và đồng thời khi phát hiện thì cũng mời mấy chú lên cũng hỏi chứ mục đích của chú đi tu để làm gì. Nói dạ thưa thầy, thì con đi tu là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, rồi để được thành Phật. Thì chúng tôi mới hỏi tại sao mình đã đi tu muốn được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo, muốn thành Phật mà lại nhớ cọp. Mấy chú cũng nói thiệt, nói thì con cũng biết như vậy nhưng mà không hiểu làm sao mà cũng cứ vẫn nhớ. Cũng muốn thành Phật lắm nhưng mà lại cọp, lại cũng muốn nữa. Nên chúng tôi nói thế thì Phật cũng muốn mà cọp cũng muốn, rồi không biết muốn cái gì nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng có đôi khi chúng ta biết cái đó là khổ, cái đó là chướng ngại, cái đó là nguyên nhân của luân hồi sanh tử lục đạo, nhưng chúng ta cũng không thể chế ngự được, không thể làm chủ được. Cho nên hiểu Phật Pháp, biết Phật Pháp, nói Phật Pháp rất hay. Nếu chúng ta không có hưởng được hương vị Pháp, không sống trong Phật Pháp và không thực hành Phật Pháp thì chẳng khác gì cái người chăn bò kia. Có hai vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Cái ông chồng á thì rất đẹp trai, làm ra tiền, rồi tánh tình thì lại vui vẻ, bay bướm nữa. Cho nên cái người vợ lúc nào cũng lo sợ ông chồng của mình có bồ. Cho nên là cô ta mặc dù sống với chồng nhưng rất là lo âu, rất là sợ chồng mình sẽ đi lấy người khác. Thì việc tới nó cũng tới, bởi vì anh này á đẹp trai, có tài, rồi nhiều tiền, mà lại tánh tình vui vẻ. Thế là anh lại có một cô bồ. Thì từ khi có một cái người bạn gái mới về, anh ta gây với vợ. Thì lúc đầu thì giấu, nhưng mà sau thì công khai. Mỗi lần mà đi về hễ mà vợ nói gì thì gây, rồi đánh đập. Người vợ đau khổ quá. cuối cùng phải chấp nhận ly dị. Cô ta mới đến chùa than thở với vị thầy về cái hoàn cảnh của cô. Thì vị thầy nói thôi thì mình đã được cởi trói rồi, cũng như là chim mà ở trong lòng được thả rồi, mình vui lên chứ mình đừng có đau khổ làm chi. Cô nói hồi xưa mà con mà biết được giáo lý đạo Phật, con biết được cái việc tu hành này chắc con đi tu chứ con không lấy chồng chi cho nó khổ. Cái thầy mới nói này thôi giờ đi tu đi. Cái cô nói giờ con là phải bận là nuôi con, nó để chừng nào con nó lớn rồi chắc con cũng đi tu thôi, chứ chồng con thì thấy mà khổ quá. Thầy cũng chúc mừng cho cô. Thế một năm sau thì cô trở lại gặp thầy, cô lại than khổ. Thầy hỏi sao mà khổ, thì cô nói lúc mà thời gian cô trở về rồi cô lại gặp một cái người đàn ông, cái ông này cũng bỏ vợ, cho nên hai người lại gặp nhau rồi lấy nhau. Hay bây giờ đó, cái ông này thì lại là cái ông bợm rượu. Trước đây thì chồng trước thì lại mê gái, rồi ông này thì lại mê rượu. Tối ngày rồi ăn rồi nhậu cũng về nhà hành hạ đánh đập. Cố khổ quá. Cái vị thầy mới nghĩ đúng là gái có chồng như gông đeo cổ. Biết đã là gông đeo cổ rồi, được tháo ra rồi lại còn mang vào nữa, rồi lại kêu khổ. Quý vị thấy không? Biết rằng là mình đã bị một ông chồng làm cho khổ rồi thì thôi đi, thế lại thêm ông nữa để cho khổ nữa. Cho nên quý vị thấy, hiểu được là một vấn đề, làm được lại là một vấn đề rất khó. Chúng ta phần lớn cũng giống như người gì? Người chăn bò kia. Chúng ta phần lớn là như vậy. Nói về Phật tử thì quý vị biết rằng ai sau khi quy y Tam Bảo, thụ trì năm giới, trở thành một người Phật tử. Thế nhưng trên thực tế có bao nhiêu người giữ được năm giới? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta biết rất rõ năm giới này, và chúng ta đã phát nguyện trước Tam Bảo là thụ trì năm giới này. Nhưng trên thực tế chúng tôi thấy người giữ được năm giới này cũng rất là ít. Họ vẫn biết cái tai hại của năm giới khi đã phạm, và họ rất biết ai giữ được năm giới thì sẽ được an vui hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Thế nhưng trên thực tế quý vị thấy có mấy ai mà giữ được trọn vẹn? Cho nên người nào giữ được năm giới này trọn vẹn thì người đó mới thực sự là người sống trong pháp và hưởng được cái pháp vị. Có người nói rằng tại sao những vị tu theo pháp môn Tịnh Độ lại niệm Phật để cầu vãng sinh về thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà? Tại sao chúng ta không biến cái thế gian này thành Tịnh Độ mà phải đi về thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà làm gì? Như vậy thì hơi tiêu cực. Chúng ta phải làm sao chuyển hóa thế gian này thành Tịnh Độ? Đây là những lời rất là đẹp, rất là hay, rất là lý tưởng. Thế nhưng xin thưa với quý vị, ai có thể biến cái thế gian này thành Tịnh Độ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa Ngài có đầy đủ phước đức trí tuệ, thế mà Ngài cũng chưa có chuyển hóa được cái đất nước Ấn Độ thành cái thế giới tịnh độ. Bây giờ ai có khả năng biến thế giới này thành tịnh độ? Đôi khi chúng ta nói thì rất hay, những người tu theo pháp môn khác người ta hay chê những người tu theo pháp môn tịnh độ là niệm Phật để đi về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là tiêu cực, bỏ thế giới này. Tại sao chúng ta không biến thế giới này thành tịnh độ? Mà quý vị tịnh độ là biết là cái thế giới như thế nào không? Tịnh có nghĩa là trong sạch, độ có nghĩa là cõi, tịnh độ là cõi trong sạch. Cõi trong sạch này có những tiêu chuẩn gì? Chúng tôi chỉ đưa ra 5 giới thôi, không dám nói nhiều, 5 giới thôi, mà nói cao hơn chút nữa là 3 cái nghiệp của ý. Nếu cái thế gian của chúng ta mà muốn trở thành tịnh độ thì tất cả 5 tỷ người, chúng ta lấy một cái số tạm thôi nha, 5 tỷ người, không dám nói là 5 tỷ người hết, mà phải được 4,5 tỷ người không tham, không sân, không si, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị nhắm làm được không? Không ai làm nổi cái chuyện đó. Ngay như chúng ta ở đây, những cái người đã là Phật tử, đã thọ tam quy trì ngũ giới rồi, mà bao nhiêu người giữ được 5 giới, bao nhiêu người không có tham sân si. Bây giờ quý vị tính xem, 5 tỷ người muốn biến cái thế giới này thành tịnh độ thì ít lắm chúng ta phải khuyên được 4,5 tỷ người không tham, không sân, không si, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng tôi nghĩ rằng chuyện này là khó, quá khó. Bây giờ 5 tỷ người kiếm được chừng 1 triệu người mà không tham, sân, si, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cũng là khó rồi, kiếm không ra nữa. Thế thì chúng ta nói rằng biến thế giới này thành tịnh độ thì ai biến được? Nói thì hay, nói thì nghe nó kêu lắm, chứ thực ra không ai làm nổi. Chỉ có cái là chúng ta khi mình tu thì cái cảnh giới của mình là cái cảnh giới an vui, cái cảnh giới thanh tịnh. Tu theo cái nhân nào thì chúng ta đến cái thế giới đó. Cũng giống như bây giờ chúng tôi nói, ai bắt quý vị đến đây? Ai bắt quý vị? Không ai bắt, mà cái này do quý vị tự nguyện đến, phải không? Quý vị thích đến đây cho nên quý vị đến. Còn có những người bây giờ quý vị cho tiền họ đến đây họ không đến nữa, họ đi ăn, đi nhậu, đi chơi, chứ đến đây làm gì? Thì chỉ có người mà thích chùa mới đến, đến chùa. Chỉ có những người thích về cõi Phật thì mới đến cõi Phật. Cho nên là Đức Phật mới dạy là chúng ta có rất nhiều cảnh giới: cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sinh, cảnh giới người, cảnh giới trời, cảnh giới Phật. Người nào tu theo cái nhân nào thì sẽ về cảnh giới đó. Chứ cái thế giới của chúng ta là thế giới ta bà ô nhiễm, cái thế giới này là cái thế giới uế trược. Thì chúng ta thấy nhìn bước ra ngoài là biết là bao nhiêu cái cảnh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được đây? Khó lắm quý vị. Chỉ có cái thế giới của chư Phật là những cái thế giới của những người tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta muốn tốt đẹp thì chúng ta ráng tu để về thế giới tốt, tốt đẹp. Còn anh nào mà thích về thế giới địa ngục thì anh đó xuống đó. Bây giờ xin thưa với quý vị, những người không thích về thế giới của Đức Phật, Đức Phật có nắm tay kéo anh lên, nói thôi con không lên đâu, để con dưới này con đi nhậu chứ dưới ở trên thế giới cực lạc làm gì có rượu đâu mà nhậu. Họ dứt khoát họ không chịu đi. Cái nghiệp của họ như thế rồi thì họ phải chịu như thế thôi. Cho nên những người nào mà nói rằng biến thế giới này thành tịnh độ thì những người đó nói chung là cũng có cái tâm rất là Bồ Tát, có cái tâm rất là hay đấy. Nói thì nghe nó kêu, nhưng mà trên thực tế chúng tôi nghĩ rằng không ai làm nổi. Nếu mà nói như thế thì thế giới này đâu phải là thế giới ta bà, đâu phải là thế giới uế trược, uế độ. Cho nên chúng ta phải biết như vậy. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái gì nó đi về cái đó. Nếu mà chúng ta thực sự muốn tu, muốn thanh tịnh thì chúng ta mới về thế giới thanh tịnh được. Một cô gái mà hàng ngày đi đến ngân hàng làm việc, thì mỗi ngày cô cầm ở trong tay rất là nhiều tiền, thậm chí là cả tỷ bạc. Thế nhưng cô vẫn nghèo. Vì sao? Tay thì cầm rất là nhiều tiền, nhưng mà tiền của người ta mình không có hưởng được. Một anh biết rõ đường đi từ Sài Gòn đến Tây Ninh, có thể chỉ cho người khác đi. Thế nhưng anh chưa bao giờ đến Tây Ninh. Vì sao? Vì chưa bao giờ anh đi hết. Biết đường, chỉ đường được, nhưng mà chưa đi thì cũng chưa đến. Chúng ta cũng thế, học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, biết Phật Pháp, nói Phật Pháp cho người ta nghe. Nhưng nếu chúng ta không sống trong Pháp, chưa chứng nghiệm Pháp và chưa hưởng được hương vị Pháp, thì có khác gì người chăn bò tội nghiệp kia đâu. Qua cái câu chuyện này thì chúng tôi mong rằng Phật tử chúng ta cố gắng làm thế nào phải tri hành hợp nhất, có nghĩa là mình biết và phải thực hành, chứ không nên biết để mà nói. Nếu biết để mà nói thì cái lợi ích đó chưa được bao nhiêu. Cũng như cái người biết tất cả món ăn mà bụng vẫn đói. Vì sao? Vì mình không có ăn cho nên bụng nó cứ vẫn đói. Thì người tu học Phật Pháp của chúng ta cũng thế. Phải làm sao khi học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, đem những lời Phật dạy để áp dụng vào trong cuộc sống thì mới có được lợi ích. Chúng ta phải nhớ rằng văn là nghe, tư là suy nghĩ, sau đó tu là thực hành. Áp dụng văn, tư, tu trong cái việc tu học thì sẽ có được lợi ích. Nam mô A Di Đà Phật. Thì phần kế chúng tôi xin trình bày với quý vị, vừa qua vào ngày 19 tháng 10 âm lịch, chúng tôi đã đi ra miền Bắc để tiếp tục cái việc hoằng pháp. Thì thông thường trong năm chúng tôi có hai lần đi, lần đi đầu năm và lần đi cuối năm. Và ở ngoài đó thì hiện tại nó có một cái khóa tu tại chùa Diên Phúc ở Hà Tây. Mỗi một kỳ như thế là tổ chức 3 ngày hoặc 4 ngày, lần này tổ chức 5 ngày. Sau 5 ngày tổ chức cho Phật tử tu tại chùa Diên Phúc ở Hà Tây, chúng tôi lại tiếp tục đi các tỉnh để thuyết pháp, rồi tổ chức tu và tổ chức quy y cho các Phật tử. Thì trong vòng 20 ngày chúng tôi đi được 9 tỉnh: Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Chúng tôi đã đến giảng và hướng dẫn cũng như quy y tất cả là 17 chùa, tặng hơn 15.000 phần quà. Mỗi một phần quà là một cuốn sách Phật pháp cứu đời tôi. Hai cái đĩa, một cái đĩa là cải lương tiền thân Đức Phật A Di Đà, một cái đĩa đi về đâu. Đĩa đi về đâu thì những cái khóa trước chúng tôi đã tặng quý vị. Còn cái đĩa mà tiền thân Đức Phật A Di Đà thì chúng tôi để dành cho cái vía Đức Phật A Di Đà sẽ tặng cho quý vị. Thì trong cái phần quà này thực ra chúng tôi đem 15.000 phần. Cái số lượng mà cái người tham dự những cái ngày tu, thí dụ như chúng tôi đến cái chùa đó có khoảng hơn 500 Phật tử thôi. Thế nhưng quà đó phát thì có khi hết tới cả ngàn phần, có khi hơn. Là vì sao? Vì dân ở chung quanh đó người ta thấy có quà, cái tự nhiên người ta kéo ra người ta nhận. Thì lúc đầu á quý thầy cũng hạn chế, nhưng mà chúng tôi mới nói không, không nên. Đây là cái cơ hội, bởi vì á người ta mà ra người ta lấy được cái này á, đó là một cái điều tốt. Bởi vì những cái vùng sâu vùng xa ở ngoài miền Bắc, người ta chưa bao giờ được xem sắc Phật, chưa bao giờ được xem những cái băng đĩa của Phật giáo. Thì đây là cái cơ hội chứ, người ta ra người ta xin cứ cho. Do vậy cái người đến tu có thể là chỉ có 400-500, nhưng quà phát thì có thể hơn 1.000. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ, bởi vì như quý vị biết, người ta ham lấy cái đó là còn tốt, tới một thời gian nào đó người ta không lấy nữa, cái đó mình mới đáng buồn. Cái đó mới là đáng buồn. Bởi vì sao? Người ta không lấy nữa là chúng ta thấy bắt đầu là Phật pháp suy vi rồi, thế giới này là bắt đầu là ác ma nó đã chiếm lĩnh rồi, cho nên người ta không muốn tu nữa. Còn người ta đã ham nhận kinh sách Phật pháp là mình mừng. Chỉ có một cái là cái khả năng của mình là không đủ thôi. Thì chúng tôi đi như vậy là gần 20 ngày, mới về hồi tối hôm qua. Ngày hôm nay là biết là có tu một ngày, cho nên chúng tôi cố gắng tranh thủ đi về. Đó là cái phần mà chúng tôi báo cáo với quý vị đi Phật sự tại miền Bắc. Thì kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lạc đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá, xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sinh ra bệnh chết có chi vui, nơi đâu bệnh cứu cho ta biết, để ta không làm lỡ cứu rơi. Nhìn lá thu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu. Thank you. bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió.